This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như thường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần từ 3 giờ đến 3 giờ 30. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến chị Đài Thi. Chị ơi, hôm nay khỏe không?
Cảm ơn Như Tuyền, rất là khỏe. Như Tuyền sao rồi?
Dạ, cảm ơn Thi.
Thời tiết đẹp như vậy thì chắc...
Thời tiết như vậy mà ai buồn được đúng không?
Đây mà buồn được. Ra ngoài sân...
Ông đang ngồi ở trước cửa sổ phòng vi âm, mà phòng vi âm thì có một cái cửa sổ rất là lớn, nhìn ra đến xa lộ 75, và xung quanh là những tàn cây bóng mát, rất là mát mẻ luôn chị. Dễ thương lắm. Cho nên... những ngày mà trời nắng như thế này.
Lý tưởng quá.
Dạ. Phải nói là nếu mà mình làm việc được ngồi bên một cái khung cửa sổ đẹp á, nó cũng đem đến cho mình nhiều cái cảm giác tích cực, và mình làm việc nó có vẻ như là hiệu quả hơn á chị. Có nhiều cái passion
đúng,
hơn.
Đúng rồi.
Ảnh hưởng đến cái cảm đúng xúc rồi. Mình nhiều lắm nha.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì nhớ mỗi lần mà trời tiết, thời tiết mà nó âm u, mà nó buồn, mưa hoài, chán. Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà... thấy giống như là mình bị trầm cảm vậy đó. Nó không có hứng thú, nó không có cảm thấy đi ra ngoài vui nhộn hơn là phải ở nhà. Thì đúng rồi. Nhưng mà thời tiết hôm nay đẹp như vậy mà phải ở trong phòng vi âm mà nói chuyện thuế, chắc Như Tuyền có hứng thú không vậy?
Dĩ nhiên rồi, là rất là hứng thú. Bởi vì đi làm công việc phát thanh là một niềm vui của em chị.
Vậy á.
Dạ, đây là một công việc mình làm với nhiều niềm đam mê. Thành ra là khi mình đi làm, bước vào phòng vi âm rồi là tự nhiên mình thấy mình vui vẻ.
Đúng rồi, cái này là cái nghiệp đó ha. Bỏ không được nha.
Nghiệp vui nha.
Nghiệp vui, dạ. Đúng rồi.
Cũng may mắn là mình yêu thích công việc này. Cho nên mình làm, mình tìm thấy nhiều cái niềm đam mê của mình, những cái passion của mình trong công việc. Và cũng là một cái cách để mà mình gần gũi với lại văn hóa Việt. Bởi vì nếu mà không được làm công việc này đó thì mình sẽ không được nói tiếng Việt nhiều, đúng không chị?
Đúng vậy.
Mà em thì rất là yêu ngôn ngữ, phải nói dùng cái chữ là ngôn ngữ mẹ đẻ, người ta nói như vậy. Cho nên đối với em á, cái ngôn ngữ mình lớn lên nó có một cái tình cảm đặc biệt lắm. Thành ra đúng rất là thích công việc này. Qua những chương trình đọc truyện, những chương trình thơ nhạc, và even là cả cái chương trình thuế vụ cũng học được nhiều điều thú vị từ cựu thanh tra Sở Thuế.
Vậy thì tốt quá rồi. Dạ. Hôm nay có nhiều câu hỏi không?
Chắc chắn rồi. Lúc nào cũng có rất nhiều câu hỏi thú vị trong đề tài này. Thi đã sẵn sàng để đón nhận các câu hỏi chưa nè?
Rồi.
Câu hỏi đầu tiên nha. Mời quý vị nghe chung. Tôi nghe nói là người khai thuế cho mình bắt buộc phải ký tên vào tờ thuế. Có đúng vậy không cô Đài Thi? Mấy năm nay tôi nhờ người quen khai thuế tại nhà, tính lệ phí rẻ hơn dịch vụ khai thuế ở ngoài. Nhưng họ không chịu ký tên vào giấy thuế, bảo rằng, làm giúp mà ký gì? Chú đưa sao tôi khai vậy? Sai chú chịu trước Sở Thuế chứ đâu phải tôi chịu. Họ không ký tên thì có ảnh hưởng gì đến tôi sau này hay không? Chị Đài Thi tư vấn giùm câu hỏi này nhé.
Cái này chắc Như Tuyền trả lời được. Tại vì mình có biết trước, mà sao trước đây mình có nói là khi mà mình ký tên vào mẫu thuế của mình á, ai khai cũng vậy, mình khai hay người khác khai, khi mà mình đã ký tên mình gửi đi rồi, mình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Sở Thuế, Như Tuyền nhớ không?
Dạ.
Cho nên là thì thật sự ra đó, cái câu trả lời của cái người làm thuế họ nói như vậy thì cũng đúng, là cái chú này phải chịu trước Sở Thuế, nếu mà có gì đưa sao thì họ khai vậy, nếu mà có sai thì chú chịu, chú sợ thuế chứ đâu phải tôi chịu. Nói rất là đúng. À, cho nên là quý vị thính giả cũng như Như Tuyền á, mình có nói đi nói lại nhiều lần cái vấn đề này, thì nhớ nếu mà Như Tuyền cũng có dịp thì cũng nhắc mọi người quen là khi mà mình ký tên vào cái tờ thuế, bắt buộc mình ký tên sở thuế mới nhận cái mẫu thuế đó. Mình ký rồi đó là mình chịu trách nhiệm hoàn toàn, không có cần biết họ xúi mình khai cái gì, trừ cái gì, lấy tiền về được nhiều hay làm gì, không cần biết họ xúi mình như thế nào. Mình đã ký tên, tức là mình đồng ý, thì là mình chịu trách nhiệm. Nhưng mà đó, cái câu hỏi mà họ không ký tên thì có ảnh hưởng gì đến tôi sau này không? Thì không có ảnh hưởng gì hết. Là bởi vì khi mà họ khai cho mình, họ không ký tên đó, thì có nghĩa là mình tự khai. Không có ai giúp mình hết, mình tự khai. Thì đối với sở thuế là như vậy, hễ không có ai ký tên vô ngoài mình thì là mình tự khai thôi, chứ cũng không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nói về cái luật mà của sở thuế đó, khi mà mình mở một cái dịch vụ khai thuế ở nhà, hay là có văn phòng, hay là đi khai thuế dạo, tức là mình đi vòng vòng, mình khai tới nhà tận khách hàng, mình tới tận khách nhà khách mình khai, bất cứ vì lý do gì, khi mà mình tính tiền, tức là không phải khai free, khai
miễn phí khai dùng giúp, hả?
Thì khi mà mình tính, dù là tính một đồng hay là tính theo kiểu cho mình cái gift card, cái visa gift card, hay là thẻ quà tặng gì đó, hay là bao cho mình một bữa ăn, hay bất cứ cái gì, tức là có thù lao. Thù lao bằng tiền hay là bằng quà hay bằng cái gì đó, hễ có nhận thù lao là coi như sở thuế bắt buộc người đó phải ghi danh, tiếng từ của sao 75 gọi là đăng ký đó, tức là phải ghi danh với sở thuế, phải biết, phải đi qua nhiều cái thủ tục, rồi sở thuế sẽ cấp cho mình một cái số giống như số an sinh xã hội, nhưng mà nó dành cho những người khai thuế. Cái số đó nó bắt đầu bằng chữ P, tức là chữ P là P phở đó hả. Nó bắt đầu bằng cái chữ P, xong rồi nó bắt có 8 số. Chẳng hạn như P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 số như vậy. Thì cái chỗ mà ký tên của người khai thuế, người làm thuế cho mình á, thì họ ký tên xong họ không phải ký tên không đâu nha, họ phải để cái số đó vào. Và cái số đó là cái số mà nó liên quan tới sở thuế cấp cho cái người khai thuế đó.
Như vậy đại khái mình gọi là certified number vậy đó hả chị?
Đúng rồi
chị
đó.
Ơi, tại sao sở thuế phải bắt buộc ghi danh vậy chị?
Tại vì có những người hồi xưa không có, hồi mấy chục năm trước là sở thuế rất là lỏng lẻo, khai thuế gian, khai thuế cố tình ghi tầm bậy tầm bạ để mà lấy tiền về cho nhiều. Rồi lấy xong rồi á, thì là khi mà sở thuế họ kiểm thuế những người mà nhận được tiền á, thì mới biết ra là cái người khai, những cái tổ chức khai hay những cái văn phòng khai đó họ xúi gian. Thì sở thuế mới dùng, mà lúc đó sở thuế không cách nào để mà lùng mấy người này. Thì sau này đó là tất cả mọi người khai thuế đều phải ghi danh với sở thuế hết. Là để sở thuế biết tên, tuổi, địa chỉ, số an sinh xã hội, tất cả những cái thông tin cá nhân của cái người khai, người làm thuế. Để có chuyện gì những cái tổ chức mà gian lận mưu mô mà lớn á, là sở thuế biết là bao nhiêu người, chẳng hạn như 500 người hay 200 người đều bị trường hợp giống nhau như vậy hết. Thì họ coi cái số phi phở mà nãy chị nói đó, họ biết coi cái có phải là liên quan tới cùng một cái văn phòng khai thuế hay không. Thì họ nắm đầu cái người đó, họ phạt và họ cúp luôn cái bằng khai đó. Cho nên là đó là cách sở thuế họ kiểm soát chặt chẽ những cái dịch vụ khai thuế. Cái người mà làm ở nhà không ký vào, có nghĩa là chị nói có hai lý do. Thứ nhất là họ chưa bao giờ đăng ký với sở thuế hết, họ không có cái số đó. Cái thứ nhì đó là họ không, cũng có thể họ có cái số đó nhưng mà không muốn ghi vào, là bởi vì không có muốn là sở thuế có chuyện gì đó, nắm đầu họ lôi ra phạt họ đủ thứ hết. Chẳng hạn như chị có nói một hai lần trước là có những người mà có con nhỏ mà
làm
lương thu nhập ít là thu nhập ít, thì có con nhỏ thì chính phủ sẽ cho tiền và rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi những đứa con nhỏ đó nó phải đủ điều kiện, chẳng hạn như nó phải là con ruột hoặc là con nuôi phải có giấy tờ, hoặc là nó phải mình phải biết đứa con đó là của họ. Chứ mình không, họ tới họ nói khai cho tôi con bé tên ABC gì đó là không được, phải có số an sinh xã hội, phải đưa cái thẻ an sinh xã hội ra, phải có giấy tờ là đứa nhỏ nó đang đi học thì nó xài địa chỉ. Đã cái là mình, trừ khi nào là mình quen người đó quá thân thôi, giờ mình đã khai thuế trước đây thì mình biết gia đình đó có mấy đứa con. Chứ còn mà người lạ mà bước vào là phải đưa đủ hết giấy tờ, chứ không thôi là sở thuế họ sẽ phạt cái văn phòng khai thuế phạt nặng lắm đó như Tuyền. Ví dụ như mình khai ba đứa con mà mình không coi hết giấy tờ, mình người ta nói ba đứa con mình khai ba đứa con, người ta nói năm đứa mình khai năm đứa, thì sở thuế sẽ phạt hình như là năm, mỗi năm là mỗi đổi nha, cho nên tôi không có chắc năm nay bao nhiêu, nhưng mà năm ngoái là 508 mỗi đứa. Mỗi đứa mình không kiểm giấy tờ, không coi đàng hoàng là phải con thiệt không đó, thì mỗi đứa như vậy thì ba đứa là hết 1,000+ rồi. Cho nên bây giờ quay lại cái người khai thuế ở nhà này, một là họ không có ghi danh với sở thuế cho nên họ không có số đó. Hai là họ, nếu mà họ có khai gian khai ẩu, họ không muốn sở thuế nắm họ, nắm đầu họ và phạt họ nặng như vậy. Bây giờ họ tính rẻ, chẳng hạn mình nói giữa cái vấn đề nấu ăn bán ở nhà với lại ra nhà hàng đó, thì nhà hàng người ta phải tính mắc hơn, là bởi người ta phải tiền chỗ, tiền nhân viên, tiền mướn rồi này kia đó. Còn ở nhà thì mình đỡ tốn chi phí thì mình bán rẻ hơn. Đó mình nói hai, nếu mà mình chọn ở nhà thì nhỡ mình ăn mình có đau bụng thì mình thưa ai, trong khi ở ngoài nhà hàng là phải bị health department, sở y tế có kiểm soát được đủ thứ hết. Để mà đúng luật, có chuyện gì mình còn thưa được. Thì bây giờ mình chấp nhận là khi mà mình đi khai thuế những cái chỗ mà mình gọi là khai chui đó, thì mình chấp nhận là rẻ nhưng mà họ không ký gì hết. Cũng không sao, coi như là mình tự khai cũng như ai giúp mình khai thôi, không sao hết. Nhưng mà nếu mà có gì sai, mình trả lời với sở thuế làm sao? Họ giỏi thì không sao, thì cũng khai thuế giúp người ta thì không có tính tiền, cũng có chuyện đó. Nhưng mà họ giỏi thì không sao, không có vấn đề đó, không gì hết. Nhưng mà họ không giỏi thì sao? Thì cái này tôi nghĩ là vấn đề phải nói là hên xui may rủi hả, như tiền.
Dạ chắc vậy.
Chắc vậy ha. Chứ nhiều người họ khai nhà cũng khai giỏi lắm mà chị, họ không có mướn mở văn phòng thôi.
Dạ.
Chỉ có cái là không ký tên á, thì chị thấy đa số nha, tôi nói là hy vọng là chị không có đụng chạm ai hết, đa số là khai chui á. Chị thấy có những người đăng trên Facebook tới mùa thuế là họ nói họ sẽ đi khai thuế dạo, họ sẽ tới từng nhà họ khai đã cái bệ vậy. Chị đoán là họ cũng không có ký tên gì hết, nhưng mà họ giúp mình còn hơn là mình không biết gì hết. Mình mua một cái software cũng mắc, rồi mình cũng khai tầm bậy tầm bạ không biết gì hết, thì thôi để cho người kia khai. Thì tôi nghĩ cũng, nếu mà trường hợp đơn giản không có gì rắc rối thì cũng không sao, mà rắc rối thì đừng, rắc rối thì nên kim đi tìm những người chuyên nghiệp hơn.
Chị Thi, như thế thì khai thuế mà nhận thù lao dưới bất kỳ hình thức nào thì đều phải có một cái số pi và 8 cái digit number đằng sau đó. Còn nếu như mà khai thuế mà giống như là mình tự khai đi, cái người đó họ giỏi, họ tìm hiểu và họ tự khai, họ nghĩ rằng hồ sơ họ đơn giản, thế thì họ có cái, họ đâu phải cần mua software hay là họ có một cái trang web nào của sở thuế để vào nhìn lấy cái form đó xuống khai hả chị, hay là phải bắt buộc phải
đúng
có cái software?
Mình lên không cần, nhưng mà mình phải biết cách tính. Chẳng hạn như là mình không cần, chẳng hạn như mình lên irs.gov ấy, thì mình kéo mấy cái mẫu đó xuống, mình thải xuống hả, gọi là thải xuống
thôi. Thải xuống
thải xuống rồi mình in ra là tự mình khai, rồi mình gửi đi. Cái đó không mua software thì mình không khai điện tử được, mình phải khai xong mình in ra,
mình
rồi
phải gửi bằng giấy
bưu điện, gửi bưu điện đi cho sở thuế.
Như thế thì các... cũng thì các văn phòng khai thuế chính thức đó, thì họ có văn phòng thì họ đa số là họ mua software để họ khai theo kiểu điện tử. Đúng. Để gửi đi cho nhanh hả chị?
Cho nhanh với lại có công thức tính hết cho họ rồi, họ không phải tính gì hết. Ngay cả những người khai chui cũng vậy, những người khai chui khai ở nhà hay khai gì không có giấy tờ gì đó, họ cũng dùng software, là bởi vì cái cách tính, cái công thức đó, toán đồ này kia đó, nó hơi rắc rối, mà tôi nghĩ rằng phải giỏi lắm mới khai tay được á. khai tay là phải giỏi đó. Là tại vì con số này rồi cộng ảnh hưởng tới cái trang kia rồi cộng ảnh hưởng tới trang này, nó đủ thứ hết trơn, họ phải giỏi từ từ A tới Z đó, thì là họ mới tự khai tay được. Tại nó có những cái liên quan với nhau mà mình khai bằng mắt thường mình sơ sót. Còn software đó thì nó tính cho mình hết. Nó tính hết, mình khỏi phải làm gì hết trơn. Cho nên ai mà không giỏi á, mới là phải xài software đó. Nó làm sẵn cho mình hết, mình khỏi phải làm gì hết, xong rồi mình in ra thôi.
Cảm ơn Thi rất là nhiều. Và bây giờ thì mình bước qua câu hỏi tiếp theo chị Thi ha. Tôi có mua miếng đất đầu tư đã hơn 20 năm. Bây giờ bán lời được 200.000 đô. Có cách nào tránh phải trả thuế cho số tiền lời này không? Mời chị tư vấn giùm ạ.
Cái này không phải là nhà mình ở, cho nên là mình không có được miễn thuế như độc thân thì miễn 250.000, còn có vợ chồng thì miễn 500.000. Nhưng cái này không phải là nhà mình ở, thành thử ra đó là miếng đất bán là coi như đầu tư, là có lời là phải đóng thuế. Chỉ có một cách, tại vì chị không rõ là bán rồi hay chưa bán. Nếu mà chưa bán á, chỉ có một cách mình khỏi đóng thuế, không phải là đóng thuế mà dời lại đóng sau này, chứ không phải đóng bây giờ, là mình mua một cái đầu tư khác, cũng bất động sản, mua nhà cho mướn. Chẳng hạn như mình bán đất là bất động sản, thì mình mua nhà cho mướn cũng là bất động sản. Đừng mua xe hay mua tàu bè gì hết, thì bất động sản nó đi chung với nhau. Thì mình mua một cái văn phòng, mua nhà cho mướn, mua cái gì đó có liên quan tới bất động sản, thì cái số tiền lời đó nó sẽ chuyển qua cái nhà bên kia. Cái nhà mới mình mua, thì sau này mình bán cái nhà mới mà có lời á, thì mình mới phải khai một lần luôn. Còn nếu mà nhà mới mình mua đó, mình dọn qua mình ở 2 năm thì coi như mình miễn thuế luôn. Đó là cái cách chạy thuế như vậy. Chứ còn mà đã bán nhất rồi, tiền vào tay mình rồi thì không làm gì được hết. Cái trường hợp mà mình mua căn khác mình thế vô là phải tiền chưa vô tay mình. Tiền nó còn nằm trong cái văn phòng title company, họ đang giữ cái tiền đó. Để mình mua cái mới, cái là họ dùng cái tiền đó, họ trả cho cái mới cho mình. Nhưng mà vô tay mình rồi là coi như xong, cái này phải đóng thuế, không có cách gì tránh được. Có một trừ được một chút xíu, chẳng hạn như tiền huê hồng mình phải trả cho agent bán dùm cho mình. Rồi tiền mình phải ra cắt cỏ, tu giữ miếng đất đó hàng năm hay làm gì làm đó, thì mình trừ, mình kiếm cách những cái chi phí mình bỏ ra. Để mà mình giữ miếng đất đó bao nhiêu năm nay đó, thì những cái đó mình được trừ. Chứ còn ngoài ra không có cách nào thoát được hết.
Nhưng mà khi mà mình mua một cái bất động sản khác đó, thì cái giá nó có cần phải tương đương hay không chị? Hay là
Nó phải bằng hoặc hơn cái giá mình bán.
Còn thấp hơn thì cái số chênh lệch sẽ như thế nào?
Thấp hơn không được. Cái luật nó bắt vậy rồi. Phải mua bằng hoặc cao hơn, chứ không được mua thấp hơn. Mua thấp hơn là không hội đủ điều kiện để mà áp dụng cái luật này.
Tức là vẫn phải đóng thuế, phải không?
Vẫn phải đóng thuế, đúng vậy.
Vậy đó.
Chẳng hạn như mình bán bây giờ là cái miếng đất này, hồi xưa mấy chục năm trước mua 100.000, bây giờ bán 300.000 là lời 200. Thì phải mua miếng đất khác đó, là phải ít nhất là 300, không được mua 295. 295 là mình coi như là mình không đủ điều kiện để mình miễn đồng nào hết, chứ không phải là nói nếu mà tôi mua rẻ hơn 5.000 thì tôi bớt được cái 5.000, nó không phải vậy.
Thì cho hỏi chỗ này một chút. Ví dụ như mua miếng đất 100.000, bây giờ bán 300 lời được 200, thì mình mua một miếng đất khác với cái giá là 200 trở lên, tính trên tiền lời thôi chứ không lại tính luôn cả tiền được vốn nữa hả?
Không, tính lên cái tiền bán.
Cái giá
bán.
Ok, rồi. Như vậy thì rõ ràng hơn. Để cho quý vị nào hỏi câu hỏi này.
Hay, như Tiền hỏi câu đó hay đó, thì không có để ý đến, nhưng mà đúng là như Tiền nghe qua cái, nhưng Tiền có cái thắc mắc của một người mà không có trong ngành thuế. Rất là hay.
Rồi, cảm ơn chị. Này là em hỏi thêm nha. Quý vị phải trả tiền cà phê cho em câu này đó. Bây giờ câu tiếp theo là cô đầy thi, sở thuế dựa vào đâu để cho rằng mình làm kinh doanh thật hay là làm chơi cho vui?
Cái này như Tiền có nói kỳ trước, có ai làm nghề sửa vá bánh xe gì đó hay làm cái sửa đồng hồ hay gì đó?
Dạ mà cho có vui lẽ, đó. Dạ đúng nhớ. Rồi, có lẽ vị này chưa nghe được cái chương trình vừa rồi nên bây giờ vị này hỏi. Thôi thì chị trả lời on air để vị này đang giữ làn sóng nghe luôn.
Ok rồi rồi. Thì sở thuế thật sự là cũng cái chương trình này cũng hay là như vậy. Mỗi lần hỏi một câu như vậy cái thì tùy theo cái câu hỏi mà một câu hỏi hôm nay đó dựa vào đâu, thì sẵn như đây thì Thi nói là dựa vào chính, nói chung nha, dựa vào chính cái điều kiện. Mà chính cái điều kiện này đó là có những người họ làm ăn kinh doanh, họ bị sở thuế cho là này làm chơi chứ không phải làm thiệt, cho nên không được trừ thuế tiền chi phí mướn chỗ, mướn tiền này tiền kia không được trừ gì hết, tại vì làm chơi mà. Cho nên là họ thưa sở thuế ra tòa. Tòa này tòa là tax court, tức là tòa chuyên về thuế. Thì tòa họ đồng ý với sở thuế là đúng. Và sở thuế với tòa mới đưa ra chính cái điều kiện này để cho mọi người hiểu là nếu mà không đạt được chính cái điều kiện này đó thì là coi như là thua nha. Và khỏi mướn luật sư, khỏi ra tòa chỉ cho tốn tiền. Thì chính cái điều kiện này đó là cái thứ nhất á, là khi mình làm kinh doanh á thì cái cách thức mình làm như thế nào. Chẳng hạn như khi mình làm kinh doanh thì mình phải có kế hoạch, mình phải giữ sổ sách giấy tờ, mình phải quảng cáo, mình phải những cái kinh doanh mà tương tự giống giống như của mình. Chẳng hạn như mình mở nhà hàng đi thì mình có làm cái gì quái đản khác lạ với người ta không, hay là mình làm cũng giống như bao nhiêu những nhà hàng khác hay những tiệm nail khác. Đại khái như vậy thì họ, điều kiện thứ nhất là họ coi cái cách làm ăn của mình nó có được bình thường hay không. Cái thứ nhì á, là cái chuyên môn của mình. Ví dụ như mình làm nail thì mình phải có license bằng nail. Mình mở nhà hàng thì mình phải biết nấu ăn chút chút, hoặc là mình mướn nhân viên cũng được đi. Nhưng mà ít nhất mình có một cái chuyên môn gì đó. Cái thứ ba đó là cái thời giờ và công sức mình bỏ ra. Mình làm chơi chơi đó thì ngày mình bỏ ra 5-10 phút hay tiếng thôi. Còn mình làm thật đó thì mình bỏ ra cả tuần 7 ngày hay 5 ngày, hay là từ sáng tới chiều, đại khái họ coi mình thì giờ công sức mình bỏ ra như thế nào. Cái thứ tư á là mình làm kinh doanh với cái hy vọng. Với hy vọng nha, chứ không ai chắc chắn được. Với hy vọng là cái business, cái công kinh doanh mình nó sẽ tăng lên, một ngày nó mỗi khá, chứ không phải là càng ngày càng xuống dốc. Nếu mình mở kinh doanh mà càng ngày càng xuống dốc thì ai làm chi? Thì họ coi cơ mình có cái expectation, tức là mình có đặt cái hy vọng như vậy hay không. Cái thứ năm là nếu mình đã từng làm ăn trong những lĩnh vực khác, lĩnh vực khác, thì họ coi cơ mình có thành công không. Tức là mình làm cái gì mà hư cái đó, làm cái gì mà lỗ cái đó năm này qua tháng nọ thì họ không có tin là mình làm cái business, làm kinh doanh lần này là thiệt. Cái thứ sáu là trong thời gian mình làm kinh doanh này, ví dụ như nói 5 năm đi, thì mình có nói trong cái chương trình trước đó như Tuyền, là mình lỗ liên tục 5 năm hay là có 5 lời, 5 lỗ. Thì đối với sở thuế nha, thì nói đối với sở thuế chứ không phải với tòa nha. Nếu mà 2-3 năm mình có lời, 2 năm mình lỗ, thì coi như là mình yên tâm rồi đó. Mình bảo đảm mình ra tòa là mình thắng á. Mà sở thuế mình dám nói mình là cái này làm chơi chứ không phải làm thiệt, trong khi 3 năm mình có ăn, 2 năm mình lỗ thôi. Thì cái đó là tòa bắt buộc sở thuế phải chứng minh như thế nào thì mới cho là không, là mình làm chơi, làm thiệt chứ. Sở thuế nói mình làm chơi thì sở thuế phải chứng minh. Còn nếu như mà mình, thì nói là lời 3 năm lỗ 2 năm, mình nói đếm trong vòng 5 năm qua đó nha. Còn nếu mà mình lời 1 năm mà mình lỗ 4 năm á, thì tòa sẽ đi theo phe với sở thuế là chắc chắn là cho mình là làm chơi rồi. Sở thuế khỏi cần chứng minh gì hết. Cái điều kiện thứ 7 là cái tiền lời của mình, tiền lợi nhuận á, thỉnh thoảng mới có hay là thường xuyên. Thì nói trong năm nha, chứ không phải thì không có tính 5 năm như hồi nãy nữa, mà là cái điều kiện này đó là ví dụ như mình làm trong một năm nó mà chỉ có 1 tháng lời, 11 tháng lỗ, hoặc là mình lời 6-7 tháng còn 3-4 tháng mình lỗ, hay như thế nào, họ coi theo cái tiền ra tiền vô. Cái thứ điều kiện thứ 8 là cái tình hình tài chính của cá nhân của mình. Chẳng hạn như mình không có tiền để sống, mình không có một cái thu nhập gì khác, mình cứ cắm đầu mình làm lỗ năm này qua năm nọ, thì họ không có tin cái này là để là làm ăn. Bởi vì làm ăn không có ai chịu nổi mà lỗ lâu như vậy. Ví dụ Khi nói đây là có một ông kia, ổng là Mỹ nha, ổng là cái này là ra tòa đàng hoàng, ổng thua đàng hoàng luôn. Ổng là một người câu cá, ổng câu cá mấy chục năm nay, ổng rất là thích. Thì khi mà ổng về hưu á, từ cái công việc chính của ổng á, thì mấy ổng mới sắm một chiếc tàu, rồi ổng mới chở mấy người đi câu cá, ổng đưa ra những cái vùng mà chỗ nào có cá nhiều, rồi ổng tính tiền lên tàu của ổng, tính tiền ăn uống rồi tiền này kia. Nhưng mà ổng làm như vậy 5-7 năm trời, năm nào cũng lỗ. Là bởi vì một năm ổng đi có 3 chuyến à. Mà ổng trừ, trời ổng trừ cả trăm ngàn luôn, ổng trừ chi phí tàu, chi phí xăng, chi phí đủ thứ. Thì sợ tới mới nói là à, cái này là ổng mua tàu, ổng sắm, ổng đi ra ngoài chơi cho vui, rồi sẵn ổng kiếm mớ tiền chứ không phải làm thiệt. Cho nên ổng bị thua, thua nặng cái cú đó luôn. Rồi nhưng mà như vậy tình hình tài chánh là tại sao mà sở thuế với tòa cho ổng thua, là bởi vì ổng về hưu ổng có tiền hưu rất cao, công việc cũ, ổng có tiền an sinh xã hội, ổng có tiền mét căn nhà cho mướn nữa, cho nên ổng có tiền sống rồi, cho nên cái kinh doanh này lời lỗ không thành vấn đề, ổng khe. Cho nên mình biết là ổng làm chơi, ổng làm vì cái ổng không có serious là thật sự làm. Còn cái điều kiện thứ chính là điều kiện sau cùng á, là như Tuyền có nói trong cái dịp trước á, là có cái bác kia, bác thích làm nghề sửa cái gì, sửa xe, sửa đồng hồ, sửa gì đó, sửa máy may à, đó. Thì bác yêu nghề cho nên bác làm. Nhưng mà cái điều kiện thứ chính này nè, sở tới sẽ dùng nè, nó có liên quan tới niềm vui cá nhân nha. Nó có giải trí hay không, nó có giải đáp được một cái nhu cầu cá nhân của mình hay không. Mà cái này thì không biết sao mà sở thuế với là tòa có thể quyết định được. Nhưng mà nó có nằm trong một trong chín điều kiện đó như Tuyền. Và nếu mà có liên quan tới niềm vui cá nhân á, không, nhưng mà không phải một cái này không mà nó quyết định đâu, mà là khi đưa ra chín điều kiện như vậy đó. Nếu mà khoảng chừng sở thuế họ thấy là khoảng chừng mình từ 1 tới 9 mà khoảng chừng 7-8 điều kiện mà mình bị dính vô hết trơn rồi, chắc là sở thuế không cho mình coi như là làm chơi chứ không phải làm thật, rồi không cho mình trừ thuế vậy hết.
Làm chơi là không được trừ thuế, làm vì hobby là không được trừ thuế.
Đúng rồi.
Nhưng
đúng
mà có quyền khai lỗ đúng không chị Thúy? Có quyền khai lỗ chứ. Tại vì làm chơi mà sao kiếm đủ tiền nhiều được.
Thì làm chơi làm sao khai lỗ, họ đâu cho mình trừ đâu mà khai lỗ. Cái dụng ý để mà mình nói là mình khai làm biết làm kinh doanh thiệt đó là để làm chi, là để mình được trừ thuế. Lỗ cũng được trừ nữa, lại tại vì làm ăn thiệt mà.
Ồ, còn nhưng khi mà họ khi phát hiện ra là ồ, ông này chỉ vì là hobby thôi thì họ không chịu. Là bởi vì sở thuế mục đích đó là họ phải muốn mọi người kinh doanh thật sự. Ở đây có nhiều trường hợp kinh doanh vì niềm vui lắm chị. Chẳng hạn như em thấy nhiều người yêu thích chụp hình nè. Là chắc chắn là đôi lúc á, họ yêu thích chụp hình, họ bỏ ra rất là nhiều thời giờ để đi chụp hình.
Mua máy nè.
Dạ đúng. Đúng. Mà không phải lúc nào cũng lấy được về cái con số tiền như mình mong muốn. Tại vì đã yêu thích chụp hình thì họ không có dám chặt cái giá mắc lắm. Mắc lắm thì khách hàng họ sẽ tìm đến một cái phòng hình chuyên nghiệp đi. Họ chụp đúng không? Nhưng mà có những người yêu thích chụp hình, yêu thích cắm hoa, yêu thích công việc nấu nhà hàng nhiều lắm. Hay là mở phòng tranh chẳng hạn đi, ví dụ vậy đó. Thì đó là những cái công việc mà có thể liên quan đến những cái niềm vui sở thích của mình đó. Thì cái này có thể là bị lỗ như chơi chứ không phải là luôn luôn được lời đúng không?
Đúng rồi.
Đúng tại vì họ chỉ làm cuối tuần thôi. Dạ.
Thì đó, cái điều kiện mà Thi nói là mình phải bỏ thì giờ và công sức mình bỏ ra để mà coi như cái này là một cái kinh doanh để mà mình sống, mình dựa vào mình sống á.
Dạ.
Thì là
mới được trừ thuế.
Vô cái đó luôn. Mới trừ thuế được, mới khai lỗ được.
Dạ.
Còn không thôi là không có được trừ một đồng nào hết nếu mình làm chơi.
Rồi, như thế thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn về những cái điều khúc mắc trong vấn đề thuế. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều câu hỏi như Tường muốn hỏi, nhưng mà thôi để dành cho chương trình lần tới, bởi vì mình cũng đã hết giờ rồi. Công nhận mùa thuế nha. Nghe những điều về thuế rất là thú vị luôn chị. Bình thường thì nghe thú vị rồi, nhưng mà mùa thuế thì mọi người hay quan tâm nhiều hơn, bởi vì nó liên quan đến những trường hợp hồ sơ thuế của những ai đó đang nghe chương trình đúng không chị?
Đúng rồi.
Dạ. Như Tuyền cảm ơn chị Đại Thi rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Và hẹn gặp lại chị trong chương trình lần tới. Quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về hồ sơ thuế của quý vị thì quý vị cứ gửi về cho Đài nhé, rồi Đài sẽ chuyển đến cho chị Đài Thi. Như Tuyền chúc chị Đài Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại chị trong chương trình này vào thứ tư tuần tới chị Thi nhé.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền. Xin hẹn gặp lại Như Tuyền cũng như là quý vị thính giả vào tuần tới.
Dạ, mình chào tạm biệt chị.